Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình Radio Vatican hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chuyên mục Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican với nội dung tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha tiếp các ngư dân giáo phận Benedetto di Toronto;
các giám mục Âu Mỹ kêu gọi Palestine và Israel tôn trọng luật quốc tế;
Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp Đức Thánh Cha tại Vatican vào tuần tới;
Giáo hội Ireland và tuần lễ các trường công giáo
hướng tới việc cử hành lần đầu tiên Chúa Nhật Lời Chúa, Kinh Thánh là cuộc sống.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các ngư dân không mất hy vọng trước những khó khăn nguy hiểm, nhưng tiếp tục gìn giữ các giá trị quý giá trong đời sống như niềm tin vào Chúa, tôn trọng gia đình, sống tình liên đới với những người cần được giúp đỡ. Trưa ngày 18 tháng 1 hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 70 ngư dân cùng với Đức Giám Mục và một số linh mục của giáo phận Benedetto di Toronto. Nhìn nhận những khó khăn của các ngư dân khi ra khơi với đam mê nhưng cũng với hy sinh và hiểm nguy, Đức Thánh Cha khuyến khích họ đừng đánh mất hy vọng trước những khó khăn và sự không chắc chắn. Họ cần phải có lòng can đảm. Đồng thời, Ngài cũng thấy cần phải đánh giá cao công việc khó khăn và đầy rủi ro của họ bằng cách hỗ trợ các quyền và nguyện vọng chính đáng của họ. Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao hoạt động khắc phục đáy biển mà các ngư dân đã tham gia. Sáng kiến thu gom rác trên biển, đặc biệt là nhựa, có thể trở thành một mô hình ở Ý và các nước khác. Đức Thánh Cha nói, hoạt động câu cá nhựa mà các bạn thực hiện một cách tự nguyện là một ví dụ về cách xã hội dân sự địa phương có thể và phải góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu mà không lấy đi bất cứ điều gì, nhưng kích thích trách nhiệm của các tổ chức. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng là các ngư phủ và đã được Chúa gọi. Các ngư phủ ngày nay có thể cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng của Chúa bên cạnh họ. Ngài khuyên họ đừng đánh mất các giá trị quý giá như lòng đạo đức bình dân được diễn tả trong sự tin tưởng vào Chúa, trong cầu nguyện và giáo dục Kitô giáo cho con cái, sự tôn trọng gia đình, ý nghĩa liên đới với những người cần được giúp đỡ và cứu giúp.
Thánh Địa, trong tuyên ngôn công bố vào cuối cuộc hành hương liên đới với các Kitô hữu ở Gaza, Ramallah và Jerusalem kéo dài từ ngày 11 đến 16 tháng 1, các giám mục Âu Mỹ kêu gọi nhìn nhận quốc gia Palestine, tôn trọng sự an ninh của Israel và quyền sống an toàn của tất cả. Các ngài chống lại những hành vi bạo lực cũng như những vi phạm về nhân quyền. Các giám mục Âu Mỹ kêu gọi tìm một giải pháp chính trị mới dựa trên nhân quyền cho tất cả. Theo các ngài, giải pháp đó phải được thực hiện qua đối thoại bởi các dân tộc ở Thánh Địa. Các giám mục nói rằng họ được truyền cảm hứng từ sự kiên cường và niềm tin bền bỉ của những người họ gặp, trong khi tham quan Gaza, Đông Jerusalem và Ramallah, mặc dù tình hình ngày càng tồi tệ. Các ngài cũng khuyến khích các tín hữu hành hương thánh địa để bảo đảm rằng họ gặp gỡ các cộng đoàn địa phương. Đề cập đến một thông điệp gần đây của các giám mục địa phương than thở về việc cộng đồng quốc tế không thực hiện công lý và hòa bình trên vùng đất Chúa Giáng Sinh, nhóm các giám mục hành hương nói rằng, trong khi giải pháp chính trị cuối cùng đã được định hình bởi người dân của Thánh Địa thông qua đối thoại, thì có một nhu cầu cấp thiết cho các chính phủ ở các quốc gia của họ ở châu Âu, Canada và Hoa Kỳ là thực hiện vai trò của họ. Các giám mục nhấn mạnh rằng điều cần thiết là áp dụng luật pháp quốc tế. Theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh trong việc công nhận nhà nước Palestine, giải quyết các mối quan tâm an ninh của Israel và quyền được sống trong an ninh của tất cả, từ chối hỗ trợ chính trị hoặc kinh tế cho các khu định cư và kiên quyết phản đối các hành vi bạo lực hoặc vi phạm nhân quyền của bất kỳ bên nào.
Washington. Ông Mike Pence, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, sẽ đến Vatican vào tuần tới và gặp Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 16 tháng 1, văn phòng Phó Tổng thống đã xác định với hãng tin CNA rằng ông Pence được sắp xếp để gặp Đức Thánh Cha trong chuyến đi tuần tới. Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, ông Sam Brownback, cũng đã đến Vatican để khai mạc chương trình các hệ phái đức tin có cùng tổ phụ Abraham, được tổ chức ngày 14 tháng 1 tại nơi cư trú của Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, bà Calista Gingrich. Bà Gingrich mô tả chương trình các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham như một cuộc đối thoại được tổ chức để thúc đẩy hòa bình, tự do tôn giáo và hòa hợp tôn giáo giữa các tín hữu Kitô, tín đồ Hồi giáo và người Do Thái. Bà cho biết, nó lấy cảm hứng từ tài liệu về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và chung sống, một tuyên ngôn chung được Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam của Al-Aqsa ở Abu Dhabi ký hồi tháng 2 năm vừa qua tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco, bà đại sứ cạnh tòa thánh đặt câu hỏi, chúng ta chăm sóc cho người khác thế nào? Làm thế nào để chúng ta nuôi dưỡng một tình huynh đệ không mang tính lý thuyết, nhưng chuyển thành tình huynh đệ đích thực? Và làm thế nào các tôn giáo có thể là các kênh của tình huynh đệ thay vì là rào cản của sự phân cách? Ông đại sứ Hoa Kỳ về tự do tôn giáo và bà đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh cũng đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh.
Ireland, từ ngày 26 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2, sẽ là tuần lễ xã hội truyền thống các trường công giáo tại Ireland. Chủ đề năm nay là sống hài hòa với thụ tạo, công trình của Chúa là đóng góp cho công ích của xã hội. Trong một thông báo, các giám mục Ireland chỉ ra rằng, sáng kiến tuần lễ các trường công giáo nhằm khuyến khích không chỉ đối với các trường học mà cả các gia đình và giáo xứ để tất cả hiểu rằng mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc trái đất, tương lai của con người và thụ tạo của Chúa. Trong suốt thời gian này, mỗi ngày sẽ có một chủ đề đặc biệt để suy tư về sự hòa hợp với Thiên Chúa, với người thân cận, với tất cả các thế hệ, với trái đất và với các trường học công giáo. Ngoài ra, các tài liệu liên quan đến giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco như Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung và tông huấn Christus Vivit cũng được học hỏi để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, cùng nhau làm việc như một gia đình nhân loại trong việc tìm kiếm sự phát triển bền vững và toàn diện. Các giám mục nhấn mạnh, bước đầu tiên cần thực hiện là ý thức, chúng ta phải sống hòa hợp với thế giới và mọi người xung quanh. Nếu chúng ta nhận thức được mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người lân cận, với thụ tạo và với các trường học của chúng ta có thể xác định các bước cần thiết để sống hài hòa. Các vị lãnh đạo xã hội nhắc thêm, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta nhìn vào lối sống của chính mình và ảnh hưởng của nó đối với người khác. Vì lý do này, Đức Thánh Cha yêu cầu công lý và bình đẳng đối với những người dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi hành động của chúng ta. Các giám mục hy vọng, tuần lễ của các trường công giáo có thể giúp mỗi người nhận ra mình có thể làm được bao nhiêu cho những thay đổi, dù là nhỏ nhất, để có thể có tác động lớn đến sự hiện hữu của những người khác.
Vatican, nhằm chuẩn bị cho Chúa Nhật Lời Chúa lần đầu tiên được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên 26 tháng 1. Hôm 17 tháng 1 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng tòa thánh tái truyền giảng tin mừng, đã giải thích một số điểm liên quan đến việc cử hành này. Đức Tổng giám mục nhắc lại, Chúa Nhật Lời Chúa đã được Đức Thánh Cha Francisco công bố với tông thư dưới dạng tự sắc Aperuis Illis, người mở trí cho các ông. Đây là một ngày đặc biệt để khuyến khích tất cả các tín hữu đọc và suy niệm kinh thánh. Văn kiện được công bố vào ngày 30 tháng 9, phụng vụ kính nhớ Thánh Geronimo cũng là ngày kỷ niệm 1.600 năm ngày qua đời của dịch giả kinh thánh nổi tiếng, người đầu tiên dịch bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Chính thánh nhân đã nói, không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Việc chọn ngày công bố tông thư trùng với ngày qua đời của Thánh Geronimo có chủ ý khuyến khích việc nghiên cứu và chú giải kinh thánh trong năm nay nhằm tôn vinh con người và công trình của thánh nhân. Đức Cha Chủ tịch cũng nhắc đến những sự kiện quan trọng liên quan đến lời Chúa mà giáo hội đã thực hiện trước đây. Công đồng Vatican thứ hai với hiến chế Dei Verbum, Thượng hội đồng năm 2008 về lời Chúa với tông huấn Verbum Domini và nhiều sáng kiến mục vụ đa dạng đã được thúc đẩy trên thế giới nhằm mục đích tập trung phổ biến, suy tư và nghiên cứu kinh thánh. Như thế, Chúa Nhật Lời Chúa được đặt ra như là một dự án mục vụ của việc tái truyền giảng tin mừng. Mục tiêu là để làm sống lại trách nhiệm của các tín hữu đối với việc hiểu biết sách thánh và giữ cho nó tồn tại thông qua một công trình loan truyền có khả năng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của giáo hội trong những điều kiện sống khác nhau.
Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho công bố một logo mô tả hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúa Giêsu tay cầm cuộn sách thánh, hai môn đệ, một người đang cầm cây gậy, dấu chỉ cuộc hành hương, cả hai đều hướng về Chúa. Đức Tổng giám mục còn nói đến một chủ đích khác khi chọn Chúa Nhật Lời Chúa vào thời điểm này. Ngày Chúa Nhật Lời Chúa được cử hành gần với ngày đối thoại giữa người Do Thái và người Công giáo và tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. đó là một lựa chọn nhằm đánh dấu hướng đến một bước tiến xa hơn trong đối thoại đại kết, đặt lời Chúa làm trọng tâm trong những dấn thân mà các Kitô hữu được kêu gọi thực hiện hàng ngày. Tại Vatican, Chúa nhật lời Chúa sẽ được tổ chức như sau. Vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Tượng Đức Mẹ Nork, đấng bảo trợ của Ireland, sẽ được đặt cạnh bàn thờ. Vào năm 1879, tại Nork, Đức Trinh Nữ hiện ra một cách đặc biệt, cùng hiện ra với mẹ có Thánh Giuse và Thánh Gioan Thánh Sử. Cả ba chỉ cho thấy bàn thờ nơi con chiên chiến thắng, như trong thị kiến của sách Khải Huyền. Lần hiện ra này, Đức Mẹ không nói gì, không có một sứ điệp nào. Đức Tổng Giám Mục giải thích. Đức Mẹ không nói, Ngài giữ thinh lặng, như thể biểu lộ thái độ căn bản trước mầu nhiệm. Tuy nhiên, toàn bộ cuộc hiện ra đã nói, bởi vì qua sự hiện diện của Thánh Sử Gioan cho chúng ta thấy điều chúng ta phải thi hành và con đường đang chờ đợi chúng ta. Một cử chỉ mang tính biểu tượng khác sẽ diễn ra vào đầu thánh lễ. Sách lễ của Công đồng Vatican II sẽ được cung nghinh. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ trao kinh thánh cho 40 người đại diện cho mọi thành phần dân Chúa. Và sau đó, những ai hiện diện cũng sẽ được tặng một cuốn kinh thánh của nhà xuất bản Thánh Phaolô thực hiện đặc biệt cho dịp này.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Cảm ơn Cha.
Anh Huy và Trần Đình chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Tết sắp đến rồi.
Tết sắp đến rồi.
Tết sắp đến rồi. Tết đến trong tim mọi người.
Wow, tình hình là không khí Tết bây giờ đang hừng hực tại Việt Nam không ơi.
Thấy xe lạnh đó, nhà nhà người người đang náo nức hoàn tất công việc của mình, dọn nhà dọn cửa, bánh chưng bánh tét trở về cùng những người thân yêu. Và đặc biệt là rất khó mua vé xe vé tàu, tôi nhớ mà
anh em mình như vậy đó.
Để chào đón một năm mới và một tuổi mới.
Và tình hình là mình cũng phải kết sổ thôi không ơi.
Ủa có nợ ai đâu kết.
Thì phải kết sổ một năm của Radio Tâm Ca chứ.
À mà nếu có kết á thì thường là tôi nghĩ là cậu cũng chỉ có thể nói được câu tạ ơn Chúa, cảm ơn đời thôi đúng không?
Thì cũng phải đi vết xe mòn thôi.
Chứ còn gì khác hơn đâu. Nhưng mà hôm nay tớ sẽ đọc cho cậu một bức thư gọi là kết có tâm.
Là sao ta?
Là cấm có tên, gọi là một bức thư của một người muốn giấu tên, đúc kết lại một năm của mình với nhiều tâm tư, mà cũng có thể nói là nhìn lại lòng mình, chứ không chỉ là các biến cố xảy ra nữa, không chỉ là ngồi liệt kê coi năm qua tôi đã làm gì. Quan trọng đối với người ấy là cái cảm, chứ không phải là sự kiện.
Rồi, bây giờ mình bắt đầu nghe bức thư này, quan trọng là cảm nè, đi vào con tim nè.
Cảm nè.
Rồi, bắt đầu trầm lắng nè.
Cảm nè.
Bạn ấy bắt đầu thế này nè. Gửi cha kính mến của con, những ngày cuối của năm đang dần trôi qua. Con muốn cùng cha nhìn lại một chặng đường mà cha đã cùng đi với con một đoạn.
Trước khi quyết định viết thư cho cha, con đã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi bắt đầu viết thì lại không biết phải nói như thế nào.
Ồ, cái này là bạn ấy nói đúng tim đen của một
đúng
vài người đó.
Nhất là những ai phải biên tập chương trình cho Radio Tâm Ca đó. Con là vậy mà cha à, con tự thấy rằng mình là đứa không biết thể hiện tình cảm ra ngoài, và nó cũng chính là nguyên nhân cho những lần đổ vỡ trong tình cảm của con.
Cha à, giờ này cuối năm, chắc cha bận rộn kết toán công việc cuối năm và chuẩn bị kế hoạch cho những dự định, những ý tưởng cho năm mới. Và dạo gần đây, con hay suy tư về những sự kiện đến với con trong suốt một năm qua, và con cũng đã kết toán nó lại.
Con nhớ rằng, vào một ngày cha và con gặp lại nhau, con đã tâm sự cuộc sống mới của con cho cha, và cha đã rất tự hào về cuộc sống pro của con.
Pro đó.
Con rất vui, nhưng chưa vui được bao lâu thì lại có những điều xảy đến khiến con không thể hiểu nổi. Cứ như một chiếc xe đứt thắng, con cứ thế tụt dốc không phanh. Nó giống như một hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số. Con là đứa dở toán nên chẳng thể giải ra được, đọc đến mà mình cũng nhột rồi mình chả hiểu gì.
Bạn ấy tự nhận mình là dở toán rồi nè, nhưng lại có thể ví cuộc đời mình là cái hệ phương trình nhiều ẩn số với ghê.
Tức là bạn ấy dở toán cao cấp thôi chứ còn toán sơ cấp thì rất là giỏi.
Và như một đứa trẻ ngây ngô, con đã tưởng tượng mọi điều quá xa, rồi con sợ hãi, nỗi sợ cứ tăng dần đều để rồi con lao dốc một cách chóng vánh. Và ở cuối con dốc, con đã bị ngã đau lắm chả. Con đã rất buồn, vết thương bên ngoài cộng dồn với những tổn thương bên trong dường như rút hết sức lực của con.
Nhiều lúc nghĩ quẩn, con đã ước mình chỉ chơi với cỏ cây hơn là với con người. Con cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Mà càng vùng vẫy, con mới càng thấy một điều trong lòng mình là con muốn là một đứa trẻ, được lắng nghe, được an ủi, được quan tâm, được chấp nhận. Và chính khi nhận ra những khát khao ấy, cha, chính cha đã dạy con một bài học về niềm tin.
Ồ, bạn này bạn ấy đang dốc hết bầu tâm sự đó, bắt đầu đi vào cái cảm đó. Mà không biết có khi nào cậu ngấm cái câu mà bạn ấy vừa nói không?
Có chứ, nhiều khi tôi thấy mình tự kỷ ấy chứ.
Nhiều khi dòng đời cuốn đi đến nỗi mình chỉ muốn co cụm lại, khép mình lại nơi chính mình thôi. Nhưng mà bạn ấy hay nè, nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đó thì nguy hiểm lắm. Cái hay ở đây á là mình thấy rằng bạn ấy nhận ra là mình có những khát khao được lắng nghe, được quan tâm và được chấp nhận. Đôi khi không phải ai cũng nhận ra, cũng đọc tên được những khao khát ấy trong lòng mình đâu. Và bạn này, mà bạn ấy chính xác là được dạy cái gì vậy?
Đây, để nói cho nghe, đó là bạn ấy tin rằng tình yêu cho không, biếu không.
Tình cho không, biếu không.
Thôi đọc tiếp. Người ta có lý khi nói không ai cho không ai cái gì, nhưng con lại được dạy về tình yêu của một đấng đã xuống thế làm người để cứu độ loài người khỏi tội. Tình yêu này vượt trên cả lý trí.
Vượt trên lý trí và chỉ có cảm thôi, đúng cái dòng của bạn này.
Đúng rồi. Nhưng đó là câu chuyện của những bài giáo lý. Còn thực sự bạn ấy chưa thấy mình cảm được tình yêu đó cho đến khi bạn ấy gặp cha, và đây là một chữ cha viết hoa.
Rồi cái cảm đó con chưa cảm thấy đủ mạnh, nên khi sông bão tới, con đã không đủ sức để chèo lái cuộc đời mình. Con đã ngã. Một lần nữa, niềm tin của con bị chao đảo, con mất niềm tin vào tất cả, mệt mỏi và chán trường. Con cũng quên luôn, chứ đừng nói rằng mình tin, có một đấng luôn yêu thương con vô điều kiện.
Mấy ngày nay, con nghĩ về điều này rất nhiều. Con thấy mình cần phải bình tâm lại. Con muốn tự mình cảm nhận điều đó sâu hơn nữa, chứ không phải nghe từ bài giảng này, đọc từ bài viết kia. Con xin được cha dạy cho con cảm điều ấy từ chính trang sách cuộc đời con. Chỉ có thế, con mới có thể chấp nhận chính mình và chấp nhận mọi thứ xung quanh mình.
Những tháng cuối năm, con đã học đối diện chứ không trốn tránh những sợ hãi của mình. Con tập phân định và tập cảm. Và con nhận thấy, cảm thức mình là một người yếu đuối là điều kiện đầu tiên để con có thể cảm được cha yêu thương con. Cha giúp con giải được nghiệm trong hệ phương trình của chính con, đó là sự yếu đuối, thiếu niềm tin và thiếu hiểu biết. Chính nghiệm đó đã làm con ngã.
Wow, nghiệm, đây là một từ toán học. Bữa nay bạn ấy xác định được cái hệ phương trình này có 3 nghiệm, X, Y, Z. Trong đó X là yếu đuối, Y là thiếu niềm tin và Z là thiếu hiểu biết. Bước đầu tiên để giải đồ thị bậc cao. Nhưng bạn ấy tâm sự tiếp, lúc đau khổ, con chỉ muốn hét lên ngàn lần rằng cha sai rồi, sao cha lại để những điều tồi tệ xảy đến với con. Nhưng đến giờ này, con đã gạt bỏ điều đó ra khỏi tâm trí mình. Con đang học cách cảm với những điều con đang có. Ngẫm lại, con có những người bạn và những người thân yêu luôn tiếp thêm động lực để con sống tốt. Chỉ là con chưa dừng lại để học cách cảm tình yêu và sống biết ơn thôi.
Nhiều khi cuộc đời nhào nặn con thành một người rắn rỏi. Nhưng cái vẻ bề ngoài ấy chẳng thể nào che khuất đi cái bên trong dễ tổn thương, dễ khép mình lại. Con đã học đón nhận chính mình. Hạnh phúc là khi không phải gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng là khiêm nhường đón nhận những yếu đuối và lại bước đi.
Một điều ước cho năm mới ư, bạn ấy bắt đầu trăn trở. Con muốn được mọi người chấp nhận cái tính nhạy cảm của mình, muốn được chở che khi ai đó bắt nạt, muốn được bảo vệ khi ai đó tấn công. Muốn đừng mạnh mẽ làm chi, muốn có một bờ vai dựa vào những lúc quá mệt mỏi. Nhìn lại một năm qua, con thấy mình trầm ngâm và suy tư nhiều hơn, điềm đạm và chín chắn hơn.
Lúc này có vẻ như là đang kết bức thư rồi đó.
Có vẻ.
Đây hẳn là một con đường mà ai muốn trưởng thành cũng phải trải qua, đúng không? Nhìn vào những yếu đuối của mình, nhìn vào những khát khao của mình, chấp nhận nó và biết cách diễn tả nó.
Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng.
Mà còn nếu mà thêm mà biết Chúa nữa đó, thì chắc chắn thắng.
Quan trọng.
Và bạn ấy tiếp tục bằng một câu hỏi như này. Đó cũng là một khởi đầu tốt phải không cha? Con tạm gọi đó là giai đoạn phôi thai cho sự trưởng thành của chính mình.
Ủa mà theo cậu đây có phải là một khởi đầu thực sự tốt không?
Ủa mà sao cậu không hỏi thính giả rồi xem? Hay là cậu đang giả bộ xem độ nhạy của tớ nào á?
Thử nhau á.
Mà bữa nay á, nếu mà cậu muốn hỏi về cái độ nhạy của cái trưởng thành đúng không? Thì chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ đang có cái chương trình đó. Trưởng thành là gì? Làm sao để trưởng thành?
Của Vatican News tiếng
của
Việt
Vatican
luôn
nó.
Thú nếu thiệt là chưa có coi được tập nào. Nhưng mà sẽ coi.
Nếu mà cái đúng cái tâm trạng của bạn này.
Hay á, chủ đề này hay á. Thôi mình trở lại với phần cuối của bức thư đi nào. Một năm trôi qua có quá nhiều biến cố làm cho con mất kiểm soát chính mình, nhưng cũng chính điều đó cho con nhận ra mình như thế nào. Con đã tin và yêu hơn điều mà con được nghe, đó là một câu lời Chúa: ơn ta đủ cho con, khép lại một năm cũ, đón chào năm mới, con chúc cha và những người thân yêu luôn hạnh phúc và bình an. Ký tên, đứa con hoang đàn.
Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em gửi nhé khi đắng lòng, để em mỉm cười những lúc sầu đau. Có bờ vai nào rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần xiết lấy bờ vai.
Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lụy phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Bờ vai Giê-xu do chính tác giả bức thư yêu cầu gửi tặng, một sáng tác của Trần Tuấn và Trần Ân do ca sĩ Hiền trình bày.
Và nếu các bạn có những tâm tư hay những nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong chương trình Radio Tâm Ca số Tết đặc biệt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tác giả Trần Đức Anh.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày này từ 18 đến 25 tháng Giêng, hàng tỷ tín hữu Kitô trên thế giới đang cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sự hiệp nhất này càng ngày càng trở thành một nhu cầu cấp thiết, đứng trước những chia rẽ giữa các tín hữu Công giáo, Tin lành, Công giáo và Chính thống, nhưng cả giữa các nhóm cùng một danh xưng, cùng một hệ phái với nhau, như giữa các tín hữu Công giáo gọi là cấp tín và Công giáo thủ cựu, hoặc giữa các tín hữu Chính thống với nhau, Tin lành với nhau, sinh ra bao nhiêu hệ phái khác nhau. Từ hơn một năm nay, Chính thống giáo gồm 15 giáo hội chính thức đang bị chia rẽ trầm trọng hơn. Chính thống Nga chống lại Chính thống Constantinople là giáo hội mẹ của tất cả các giáo hội chính thống khác, vì Đức Thượng Phụ Bartolomaios công nhận Chính thống Ukraine độc lập với Chính thống Nga. Chính thống Nga tuyên bố không còn hiệp thông thánh thể với Chính thống Constantinople một nữa. Chính thống Hy Lạp và Chính thống Alexandria Ai Cập cũng chịu chung số phận. Nơi giáo hội Tin lành Methodist ở Mỹ sắp tách thành hai nhóm. Nhóm bảo thủ không chấp nhận đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái, còn nhóm cấp tiến thì chấp nhận những điều đó. Sự chia cách này sẽ trở nên chính thức với thường hội đồng của giáo hội này vào tháng 5 tới đây. Nói đúng ra thì bao lâu có con người thì bấy lâu còn chia rẽ. Kinh Thánh Cựu Ước đã cho chúng ta thấy ngay từ đầu với vụ Cain giết em mình là Abel, rồi tới vụ Tháp Ba-bên, và ngay từ giáo hội sơ khai, chỉ cần đọc lại hai thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Giáo đoàn này sau khi khởi sự tốt đẹp đã bị phân rẽ mau lẹ, nhất là do ảnh hưởng của người nói hay nói giỏi tên là Apollos. Vì thế, cũng cần luôn luôn cảnh giác đề phòng với những người nói hay nói giỏi, các nhà diễn thuyết xuất sắc, đặc biệt là khi họ nghĩ rằng mình là nhà hùng biện trội vượt. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đoạn 11, Thánh Phaolô viết: "Tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi hội họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn anh em chia rẽ nhau, và tôi tin điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em hội họp nhau thì không phải để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế kẻ thì đói, người lại say sưa. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hai anh em khinh rẻ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của. Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này tôi chẳng khen đâu. Phong trào đại kết cổ võ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô đã có từ lâu, với công đồng Trung Lyon năm 1274 và công đồng Firenze năm 1439. Phía Tin Lành và Anh Giáo cũng có những cố gắng, đặc biệt là từ năm 1910 và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở Geneva và Thụy Sĩ được thiết lập năm 1948 tại Hòa Lan. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô do mục sư Anh giáo Paul Watson ở Mỹ khởi xướng năm 1908 và được tiếp nối cho đến nay. Sau này, mục sư đã trở thành công giáo. Nhìn lại hành trình đại kết của các giáo hội Kitô đã trải qua, chúng ta phải nhận thực có những bước tiến rất lớn, trong đó phải kể đến tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther hồi năm 2000. Mặc dù còn những dị biệt vì vẫn còn những đạo lý hai bên chưa đồng ý với nhau, nhưng đó là một bước tiến có tầm quan trọng rất lớn, điều mà trước đây ít năm thật là điều không thể tưởng tượng được. Tuyên ngôn này là một sự xích lại gần nhau một cách đáng ngạc nhiên giữa hai ngành giáo hội đã đưa tới những chia rẽ ở Tây Phương. Rồi có những sự kiện tích cực như từ 43 năm nay, tu viện đại kết Teze bên Pháp gồm các tu sĩ công giáo, chính thống, tin lành, anh giáo vẫn sống chung và cầu nguyện với nhau. Họ vẫn tổ chức hàng năm các cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu, vừa qua tại thành phố Vaclav, Ba Lan với 15.000 bạn trẻ các nước. Và cuối năm 2020 này tại Torino, Bắc Italia, hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô tự về cầu nguyện chia sẻ với nhau, đó chính là những dấu chỉ hy vọng lớn lao vậy. Câu hỏi được đặt ra là, các tín hữu Kitô dân thường phải có thái độ thế nào trước tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu ngày nay? Trước hết, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ rằng, hành trình hướng về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô là điều thuộc về việc rao giảng tin mừng. Đây là ước muốn tỏ tường của Chúa Kitô như Ngài đã bày tỏ trong lời cầu xin Chúa Cha, ước gì chúng được nên một để thế gian tin. Và Chúa nhắn nhủ các môn đệ, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Các tín hữu Kitô không được nghĩ rằng thách đố tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô chỉ liên hệ đến công việc của các chuyên gia, nhưng đây là điều có liên hệ tới tất cả và từng môn đệ của Chúa Kitô và mỗi tổ chức trong các cộng đoàn và giáo xứ, cách suy tư, nói năng, hành động của chúng ta. Nhiều lần các vị giáo hoàng nhấn mạnh rằng đứng trước những khó khăn trong tiến trình tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, chỉ có ơn Chúa mới có thể vượt thắng được. Vì thế, lời cầu nguyện là phương thế ưu tiên trong nỗ lực đại kết. Nếu hai người trong chúng con trên mặt đất hiệp nhau để cầu xin bất cứ điều gì, Cha Thầy ở trên trời sẽ ban cho các con. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Các tín hữu Kitô cầu nguyện cho sự hiệp nhất vì lòng tín thác con thảo nơi lời hứa của Chúa. Ý thức rằng đó là ý muốn của Chúa Kitô cho giáo hội và thực tại này đã không được quan tâm tới vì sự yếu đuối của con người.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.